Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Thái Nguyên sản phẩm ô cốp của Hợp tác xã Nông nghiệp chiếm tới hơn 95%. Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà hàng dịp cuối năm. Nâng cao ý thức chấp hành quy định về tốc độ. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 11, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành, đơn vị liên quan. Tại kỳ họp này, Ban pháp chế chủ trì thẩm tra 13 nội dung, phối hợp thẩm tra 11 nội dung. Theo đó, các tờ trình dự thảo nghị quyết được nhiều đại biểu quan tâm như giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động năm 2023, quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê mượn ở nhờ trên địa bàn tỉnh, quy định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng trên địa bàn tỉnh. Đối với các báo cáo năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023, về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng, kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, công tác tòa án, các đại biểu đề nghị đánh giá kỹ hơn về tình hình phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Giải pháp cụ thể trước thực trạng gia tăng một số loại tội phạm, báo cáo cụ thể nguyên nhân hủy đối với các vụ án hình sự, dân sự trong năm, giải pháp đối với các vụ án phức tạp, xét xử kéo dài, nguyên nhân tăng, giảm biên chế của các cơ quan đơn vị năm 2022. Phát biểu trao đổi tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu, tiếp tục hoàn chỉnh nội dung các đề án tờ trình để trình các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến theo đúng thời gian quy định. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ban pháp chế tiếp thu tối đa các ý kiến của đại biểu. Đối với các nghị quyết còn nhiều ý kiến khác nhau, đề nghị các sở ban ngành liên quan phối hợp với Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp để báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Khối thi đua công đoàn các đơn vị doanh nghiệp trung ương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 17 đơn vị với trên 15.800 đoàn viên công đoàn. Năm 2022, vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, công đoàn các đơn vị trong khối đã bám sát chương trình hoạt động, tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất. Từ đó đã có trên 2.000 sáng kiến của đoàn viên công đoàn trong khối được công nhận và áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trong lao động sản xuất. Công đoàn cơ sở hỗ trợ kịp thời đoàn viên công đoàn gặp khó khăn, đảm bảo các chế độ chính sách quyền lợi hợp pháp cho người lao động. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống cho tinh thần công nhân viên chức người lao động. Tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Tại hội nghị giao ban và tổng kết công tác công đoàn năm 2022, các đơn vị đã thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Hội nghị đã tiến hành suy tôn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, bầu trưởng phó khối năm 2023 và phát động ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Thực hiện chỉ thị số 18 ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam, để nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn 5887 chỉ đạo như sau: các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt tới tất cả các tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý nguyên tắc ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là hoạt động quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng. Chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nội dung chỉ thị số 18/2022 của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu lơ là trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng để xảy ra hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng tại cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện rà quét lỗ hổng trên các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý tối thiểu một lần trên 6 tháng. Ban hành phương án kịch bản ứng cứu sự cố cho hệ thống thông tin trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 và cập nhật kịp thời khi có thay đổi. Tổ chức diễn tập thực chiến tối thiểu một lần trên năm đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên nhằm đánh giá khả năng phòng ngừa xâm nhập và khả năng phát hiện kịp thời các điểm yếu về quy trình công nghệ con người. Trường hợp phát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật cho phép xâm nhập và kiểm soát hệ thống thì thực hiện, đồng thời khắc phục điểm yếu, lỗ hổng và rà soát xử lý mối nguy hại. Nghiêm túc thực hiện rà soát, phát hiện và khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu theo cảnh báo của cơ quan chức năng, chủ động theo dõi, phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng để kịp thời xử lý khắc phục, có biện pháp kiểm soát nguy cơ mất an toàn thông tin mạng. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan đơn vị được phân công nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn số 5907 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiêm túc thực hiện một số nội dung như sau. Tăng cường trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, đảm bảo chuẩn mực về văn hóa công vụ, đạo đức công vụ, tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị, quyết định và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan về chức trách nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức lề lối làm việc trong các cơ quan đơn vị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc của tỉnh ủy, ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh và quy chế làm việc của từng cơ quan đơn vị. Phân cấp phân quyền, cụ thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, kết quả thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn tệ tham nhũng vặt, biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp. Xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương phải nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong thực thi công vụ và kỷ luật nếu mắc sai phạm.
Ngày 27 tháng 11, Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Tới dự đại hội có đại diện Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bộ Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Nguyên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ hội viên thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh. Đến nay, hội có gần 1.500 hội viên sinh hoạt tại 103 cơ sở hội. 5 năm qua, hội cũng đã vận động 163 hội viên tham gia hiến gần 56.000 m2 đất và tài sản trên đất, tham gia 360 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Tại các cơ sở hội, hội viên chủ động giúp nhau về giống cây trồng, vật nuôi và tiền mặt không lấy lãi với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Nhờ được hỗ trợ giúp đỡ kịp thời, nhiều gia đình hội viên đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Bình xét tiêu chí sản xuất kinh doanh giỏi, toàn hội có gần 100 gia đình đạt tiêu chí với thu nhập từ 500 triệu đồng một năm trở lên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác hội nhiệm kỳ vừa qua.
Thưa quý khán giả, vệ sinh an toàn thực phẩm là điều quan trọng khi kinh doanh nhà hàng hoặc kinh doanh ăn uống khác. Người kinh doanh cần tìm hiểu rõ pháp lý do nhà nước ban hành để thực hiện đúng các quy định này. Để tồn tại và thu hút ngày càng nhiều khách hàng, hầu hết các quán ăn, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh đều quan tâm và coi trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Đề cập về nội dung này, phóng viên Mạnh Hùng có bài viết "Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà hàng dịp cuối năm".
Là một trong những khách sạn có quy mô phục vụ khách với số lượng lớn, Khách sạn Kim Thái luôn xác định, để xây dựng được thương hiệu và giữ chân được khách hàng, tiêu chí đầu tiên phải là thức ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sau đó mới đến giá cả. Nguồn thực phẩm được nhà hàng tuyển chọn kỹ lưỡng với hầu hết là tươi sống, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được ký kết bằng các hợp đồng chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm cho cả hai bên. Đồ uống như rượu và các loại nước ngọt có ga cũng được quan tâm, đảm bảo an toàn, có nguồn gốc xuất xứ. Chị Nguyễn Diệu Hồng, Phó Giám đốc Khách sạn Kim Thái, thành phố Thái Nguyên nói:
Chúng tôi quyết định nhập những nguyên liệu đầu vào cho nhà hàng. Thì thì đầu tiên là phải có gì ạ? Hợp đồng với các nhà cung cấp rõ ràng. Và khi có hợp đồng cung cấp đó thì chúng tôi bổ trẻ ra những chi tiết. Chi tiết thứ nhất là gì? Yêu cầu nhà cung cấp phải cung cấp đúng với những hàng hóa đầu vào theo đúng chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn đầu vào, có sự cam kết. Thứ hai, có nguồn gốc rõ ràng của các thực phẩm đầu vào. Và thứ ba nữa là cam kết hàng không bao giờ quá đát, tức là quá ngày, hoặc là không đủ tươi ngon.
Đối với nhà hàng Minh Vân, cùng với các nguồn thực phẩm sạch đảm bảo vệ sinh trong quá trình bảo quản chế biến, nhà hàng cũng yêu cầu các đầu bếp và nhân viên phục vụ thực hiện nghiêm ngặt quy trình sơ chế, chế biến, nấu nướng, đảm bảo vệ sinh an toàn, sạch sẽ. Thức ăn được bảo quản trong các thiết bị bảo đảm an toàn thực phẩm như thùng đông lạnh, trang bị đầy đủ, tủ bảo lưu thức ăn, tủ lấy mẫu thức ăn. Qua nhiều lần kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, nhà hàng luôn đạt các tiêu chí về an toàn thực phẩm. Chị Nguyễn Thủy Linh, chủ nhà hàng Minh Vân, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong quá trình chế biến thực phẩm thì chúng tôi có phân các khu vực sơ chế và chế biến riêng, sử dụng những dụng cụ riêng biệt. Ngoài ra thì chúng tôi lưu mẫu thức ăn ở một khu vực riêng. Và thường thì chúng tôi lưu mẫu thức ăn trong vòng 24 giờ, có sổ lưu mẫu thức ăn, sổ kiểm thực 3 bước. Và chúng tôi luôn luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách hàng khi tới đây.
Hàng năm, nhất là trong tháng hành động an toàn thực phẩm, trong các dịp lễ Tết, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đều phối hợp với các cơ quan chức năng, các huyện, thành phố tiến hành thanh tra kiểm tra và yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, cơ sở ăn uống thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó góp phần nâng cao ý thức cho người sản xuất và người tiêu dùng trong đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục chương trình thời sự. Tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 700 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực với hơn 42.000 thành viên và người lao động. Thu nhập bình quân của các thành viên đạt từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Những năm qua, Thái Nguyên đã chú trọng đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhất là ở các địa phương miền núi như huyện Định Hóa, Võ Nhai. Các hợp tác xã đã khẳng định được vai trò trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nói chung, sản phẩm OCOP nói riêng. Từ đó, nông dân đã chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp dựa trên mục tiêu tăng sản lượng sang tư duy kinh tế với mục tiêu là tăng giá trị. Sau hơn 3 năm thực hiện OCOP, đến nay Thái Nguyên đã có 129 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP với 2 sản phẩm được chứng nhận 5 sao cấp quốc gia. Trong đó, số sản phẩm OCOP của các hợp tác xã nông nghiệp chiếm tới hơn 95%.
Thống kê của ngành chức năng tỉnh Thái Nguyên từ tháng 10 đến nay, lượng hàng xăng dầu các đại lý phân phối nhập khẩu từ doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn chỉ đáp ứng khoảng 65-70% nhu cầu, thiếu hụt khoảng 200-300 mét khối trên ngày. Trước những diễn biến của thị trường xăng dầu, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng xấu đối với đời sống nhân dân. Chỉ tính riêng đợt cao điểm từ ngày 8 đến 14 tháng 11 năm 2022, Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên đã tiến hành giám sát đối với 188 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Qua giám sát cho thấy, chỉ có 40 cửa hàng hoạt động bình thường, còn lại 148 cửa hàng xảy ra tình trạng hết xăng hoặc dầu, hoặc hết cả xăng và dầu, nhưng không có cửa hàng nào đầu cơ, găm hàng. Cùng với các giải pháp đảm bảo cung ứng nguồn cung xăng dầu, ngành chức năng khuyến cáo người dân nắm bắt thông tin đầy đủ, chính xác, không tích trữ xăng dầu gây nguy cơ cháy nổ, đồng thời chủ động thích ứng với tình trạng thiếu hụt xăng dầu hiện nay.
Trong năm 2022, công ty nhiệt điện Cao Ngạn TKV đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tính đến cuối tháng 11 năm 2022, công ty đạt sản lượng điện phát ra đầu cực trên 743 triệu kWh, tương đương gần 97% so với kế hoạch năm. Tổng doanh thu đạt 1.017 tỷ đồng, bằng 110% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 130 tỷ đồng, vượt gần 7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Công ty hiện đang bảo đảm việc làm ổn định cho gần 280 lao động, với thu nhập bình quân đạt trên 12 triệu đồng một người một tháng. Để đạt được những kết quả trên, ngay từ những ngày đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã tập trung triển khai chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức sản xuất linh hoạt và thực hiện nhiều giải pháp trong công tác quản trị, chi phí, tái cơ cấu, tinh giản bộ máy. Ngoài ra, công ty còn quan tâm phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, quan tâm đào tạo diễn tập sự cố, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và thiết bị, không để xảy ra sự cố cháy nổ, sự cố về môi trường.
Thực hiện các chương trình đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Đồng Hỷ, Giá trị sản xuất trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt tăng đều qua các năm. Diện tích trồng lúa giảm nhưng diện tích lúa chất lượng cao tăng. Cơ cấu chè giống mới năng suất chất lượng cao đạt trên 78%, tăng 3,5% so với năm 2019. Từ năm 2020 đến nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đồng Hỷ xây dựng và tổ chức thực hiện 26 mô hình, trong đó 18 mô hình trồng trọt, 8 mô hình chăn nuôi nhằm chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. Thời gian tới, huyện Đồng Hỷ sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp, chú trọng đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, góp phần gia tăng hiệu quả kinh tế nông nghiệp. Thưa quý khán giả, tạo động lực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thuộc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các địa phương triển khai các chương trình đề án khuyến công hướng đến hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Đây thực sự là đòn bẩy cần thiết và quan trọng để các làng nghề, lĩnh vực có thế mạnh của địa phương từng bước nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh cho sản phẩm. Phóng viên Vũ Trung có bài viết Khuyến công đòn bẩy để phát triển. Mời quý khán giả cùng nghe.
Xưởng sản xuất gỗ Thành Long là sản phẩm khởi nghiệp của anh Nguyễn Thành Nam. Những chiếc máy ép gỗ công nghiệp cao không thể thiếu và vô cùng quan trọng trong quy trình sản xuất gỗ ván ép. Tuy nhiên không thể một lúc mà doanh nghiệp có thể đầu tư nhiều chiếc máy giá thành cao. Với gần 300 triệu đồng kinh phí hỗ trợ từ chương trình khuyến công quốc gia đã tạo thêm động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư thêm thiết bị phục vụ sản xuất. Anh Nguyễn Văn Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gỗ Thành Long chia sẻ.
Mới đầu tư vào địa phương thì càng cần nhiều hơn cái sự hỗ trợ của chính sách của nhà nước, được hỗ trợ những cái thiết bị máy móc công nghệ mới thì chúng tôi cải tiến được chất lượng của sản phẩm lên rất nhiều, để nó sẽ là một cái vấn đề điểm mạnh để cạnh tranh với thị trường quốc tế bây giờ, mà nhất là doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp 100% sản phẩm là xuất khẩu.
Nguồn vốn thông qua đề án hỗ trợ chế biến chè cũng tạo điều kiện để Cổ phần Thương mại Việt Thái đổi mới công nghệ. Hệ thống máy vỏ chè, máy đóng gói và máy bọc hộp tự động này mới đưa vào sản xuất đã mang lại hiệu quả bước đầu trong việc tiết giảm chi phí đầu vào cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Nguyễn Huy Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Việt Thái nói.
Nếu so với cái dây chuyền cũ thì chúng tôi phải khoảng 20 công nhân. Nhưng đến bây giờ với cái năng suất như này, với cái thiết bị máy móc như này thì chúng tôi chỉ đã giảm được tới 50% cái số lượng nhân công, và năng suất có thể nói tăng là trên 200% so với cái năng lực sản xuất cũ.
Ông Dương Văn Hiến, trưởng phòng kinh tế thành phố Phổ Yên Thái Nguyên cho rằng:
Chúng tôi tiến hành rà soát tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn để từ đó lựa chọn hỗ trợ những chính sách khuyến công để cho những đơn vị đấy có hiệu quả nhất. Thứ nhất là chúng tôi tập trung vào lĩnh vực phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn. Thứ hai là những doanh nghiệp chế biến trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn để nâng cao cái chất lượng cũng như là giá trị của cái sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn, để làm sao họ phát triển kinh tế và đem lại cái mẫu mã hàng hóa và cái sản phẩm được cái chất lượng cao hơn.
Từ năm 2017 đến nay, thông qua nguồn hỗ trợ khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, thành phố Phổ Yên đã tiếp cận và triển khai thành công 21 đề án hướng tới phát triển công nghiệp nông thôn với trị giá trên 11 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công hỗ trợ trên 4,5 tỷ đồng. Thực tế ghi nhận các chương trình đề án thực sự là đòn bẩy để các doanh nghiệp cơ sở sản xuất mạnh dạn đầu tư, cải tiến thiết bị công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh sản phẩm. Đây cũng là chìa khóa mở để thành phố Phổ Yên đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại các khu vực nông thôn. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên cho biết.
Qua cái hoạt động khuyến công thì đã được triển khai có hiệu quả. Nội dung thì hỗ trợ gắn với nhu cầu thực tế, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất, hiện đại hóa và cái xu thế phát triển bền vững. Các cái cơ sở công nghiệp nông thôn thì đã được cái nâng cao được chất lượng và cái các cái sản phẩm thì ngày được đưa ra thị trường thì ngày càng có chất lượng hiệu quả, thì góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.
Giai đoạn 2021-2025, thành phố Phổ Yên đề ra mục tiêu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1 triệu 150.000 tỷ đồng, với mức tăng trưởng bình quân 9%, trong đó công nghiệp địa phương phấn đấu đạt gần 9.000 tỷ đồng. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ cùng định hướng đúng và trúng sẽ là nền tảng quan trọng và cần thiết để thành phố Phổ Yên thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển công nghiệp theo hướng bền vững.
Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Chương trình thời sự chuyển sang tin tức khác. Ngày 26 tháng 11, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội giảng Nhà giáo Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Hội giảng Nhà giáo Giáo dục Nghề nghiệp năm nay có 34 nhà giáo, đại diện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự. Tại hội giảng lần này, các nhà giáo đã tham gia trình giảng các nhóm nghề, nông lâm nghiệp, chăn nuôi thú y, công nghệ kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, điện tử, sức khỏe và tổng hợp. Hội giảng Nhà giáo Giáo dục Nghề nghiệp là đợt sinh hoạt chuyên môn lớn của các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, để các thầy giáo, cô giáo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy quản lý trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích động viên các nhà giáo tăng cường học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và cả nước.
Tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức lễ ra quân bồi dưỡng các đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023. Năm học này, tỉnh Thái Nguyên có 94 học sinh của 12 đội tuyển tham dự các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung. Tất cả 94 học sinh này đều thuộc trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm nay dự kiến diễn ra vào tháng 12, sớm hơn so với mọi năm. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên và các thầy cô giáo nhanh chóng xây dựng triển khai kế hoạch bồi dưỡng phù hợp, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thầy cô giáo và các em học sinh trong quá trình ôn thi.
Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Ngày hội Việc làm tại Trường Trung học Phổ thông Định Hóa. Chương trình có sự tham gia của 25 đơn vị doanh nghiệp, cơ sở giáo dục có nhu cầu tuyển dụng, kết nối trực tiếp với các điểm cầu Võ Nhai, thành phố Phổ Yên và các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai. Tại ngày hội, người lao động trên địa bàn huyện cùng các em học sinh đã được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, các đơn vị doanh nghiệp tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp, thông tin về tình hình thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm, trực tiếp phỏng vấn tuyển chọn lao động tại các gian hàng, tuyển chọn lao động bằng hình thức trực tuyến liên thông đến các huyện Võ Nhai, thành phố Phổ Yên và các trung tâm dịch vụ việc làm phía Bắc. Cũng nhân dịp này đã có 15 suất quà của các đơn vị doanh nghiệp Hội Chữ thập đỏ huyện dành tặng cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Trung học Phổ thông Định Hóa. Thưa quý thính giả, theo phân tích của các cơ quan chức năng, hầu hết các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, vi phạm về tốc độ được đánh giá là một trong ba nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông. Điều đáng nói, ngoài yếu tố khách quan từ tình huống giao thông cụ thể, vi phạm về tốc độ đều cơ bản xuất phát từ sự thiếu ý thức của một bộ phận người điều khiển phương tiện giao thông. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Tuyến đường Dương Tự Minh là một trong những tuyến đường trục chính trong khu vực nội thị của thành phố Thái Nguyên. Trong khung giờ cao điểm, mật độ phương tiện tham gia giao thông tại đây tương đối lớn. Tuy vậy thì một số lái xe vẫn chủ quan vượt quá tốc độ quy định, thậm chí cố tình lạng lách, đánh võng nhằm thoát khỏi sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Thiếu tá Đào Đình Huệ, đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên cho rằng:
một số trường hợp vi phạm là không chấp hành, thậm chí là một số trường hợp là cố tình lao thẳng vào lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, trong khi có khó khăn khách quan đó là do lực lượng của cảnh sát giao thông công an thành phố thì còn mỏng, cho nên là nhiều khi là chưa thể tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 để xử lý triệt để các hành vi vi phạm.
Còn nhiều lý do của hai trường hợp vi phạm giải thích:
chung là em cũng đi, em cũng không ấy lắm, em đang vội một tí mà.
Đang vội à?
Vâng ạ. Đang vội một chút rồi về, bố em đang ốm,
sau đi phải để ý nhé. Thì vội nhưng mà phải đảm bảo tốc độ quy định nhé. Chạy như này là em chạy quá tốc độ đấy, từ 5 đến dưới 10 km mà đi như này là rất là nguy hiểm, rất dễ là xảy ra tai nạn giao thông.
Trường điều khiển xe 20F1-72016 gì? Em vi phạm là tốc độ là 58/50.
Nhà em có người mất em đi mà vội về.
Theo thống kê, trung bình mỗi ngày lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh xử lý khoảng 40 trường hợp vi phạm tốc độ. Hành vi chạy quá tốc độ không chỉ gây nguy hiểm tới tính mạng người điều khiển phương tiện mà còn đe dọa sự an toàn của nhiều người khác, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thiếu tá Đào Đình Huệ, đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết về hậu quả của việc vi phạm.
Đối với các hành vi vi phạm mà chạy quá tốc độ thì tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng phân tích, phán đoán và xử lý tình huống trên đường, đặc biệt là đối với khu vực đông dân cư có mật độ phương tiện qua lại đông và nhiều tình huống bất ngờ có thể xảy ra, thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đối với người tham gia giao thông chạy quá tốc độ cũng như những người khác ở trên đường là rất lớn. Và đặc biệt là đối với các trường hợp chạy quá tốc độ thì hậu quả khi mà tai nạn giao thông xảy ra thì sẽ cao hơn so với trường hợp khác.
Nhằm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông có nguyên nhân từ vi phạm chạy quá tốc độ quy định, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức nhiều đợt ra quân cao điểm về tuần tra xử lý vi phạm, tập trung vào các lỗi nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, trong đó có hành vi vi phạm tốc độ. Ngoài việc tuần tra xử lý trực tiếp trên các tuyến đường, lực lượng cảnh sát giao thông chỉ đạo các tổ tuần tra sử dụng các thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ để ghi hình, phạt nguội các trường hợp chạy quá tốc độ quy định. Tuy nhiên, để ngăn ngừa, hạn chế vi phạm về tốc độ, yếu tố quan trọng nhất là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người tham gia giao thông.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng vùng núi trời lạnh, nhiệt độ từ 22 cho đến 32 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 cho đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Lê Thủy, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh Whitmore với 7 nội dung. 1. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, đặc biệt là trước và sau khi chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi làm ruộng, trước khi ăn. 2. Thực hiện ăn chín, uống nước đun sôi để nguội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không giết mổ, ăn thịt động vật, gia súc, gia cầm bị ốm chết. 3. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bẩn, đặc biệt tại những nơi bị ô nhiễm nặng, không tắm gội, bơi, ngụp lặn ở các ao, hồ, sông, tại, gần nơi bị ô nhiễm. 4. Sử dụng đồ bảo hộ lao động, giày, ủng, găng tay đối với những người thường xuyên làm việc ngoài trời, tiếp xúc với đất và nước bẩn. 5. Khi có vết thương hở, vết loét hoặc vết bỏng, cần tránh tiếp xúc với đất hoặc nước có khả năng bị ô nhiễm. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì sử dụng băng chống thấm và cần được rửa sạch, đảm bảo vệ sinh. 6. Những người có bệnh nền như tiểu đường, bệnh gan, thận, phổi mãn tính, suy giảm miễn dịch, cần được chăm sóc, bảo vệ các tổn thương để ngăn ngừa nhiễm khuẩn. 7. Khi nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám phát hiện và điều trị kịp thời.